để thầy thuyết pháp 2:10 rồi. Thật ra người nào không có hiểu nghe cái đề tài đó họ tưởng thầy là trù ẻo cho mấy cái người sống chết, nhưng mà thật đó là cái bài pháp trí huệ quý vị mở nghe chứ không có. Có nhiều người họ cũng gọi vô họ hỏi thầy, thì bữa nay cái đề tài thầy giảng á là nó bắt từ đầu nguồn từ là một cái cặp vợ chồng ở dưới Oregon, cặp mới nữa. Thì cái cặp cũ đã coi như là đã thoát khổ rồi, thì kinh về giới thiệu với một cái cặp mới. Cặp mới xuống thì một cặp này đó là hai anh em khổ quá chạy vô tới đây. Thầy ơi cái bạn con nó gia đình nó hạnh phúc là được rồi, còn gia đình con khổ quá, thầy xin cho có cái phép cái bùa nào để cho tụi con được nghĩa là giải thoát. Thì thầy nói chỉ giải thoát á, thật ra chỉ nói giải thoát là nói như từ nhà Phật, thật ra là cởi trói. Thầy hỏi ai mà trói chúng mà chú đòi giải thoát, bây giờ chú trói chú hả? Nói giờ không có ai trói mà sao? Thế thầy nói vậy thôi, để từng này để thầy giảng cái đề tài là cởi trói. Nói cái đề tài bữa nay là cởi trói hay là mở trói cho mình. Tại vì chú chạy từ Oregon lên, chú xin thầy vậy Phật có cái pháp là cho con giải thoát. Thì tôi hỏi ai trói chú? Nói vậy đâu có ai trói, vợ có trói không? Nói dạ không. Dạ bằng có trói chú? Nói dạ. Nói nghĩ là dạ có, dạ bằng có trói. Nói vậy rồi, để từng này thầy giảng đề tài là cởi trói. Thì có 3-4 câu hỏi liên quan tới cái cuốn băng mà từng trước thầy giảng á. Thì trước khi đi vào cái đề tài cởi trói, thầy sẽ nói trả lời cho một số Phật tử. Cái vị nào hỏi là ngài Mục Kiền Liên á và ngài Xá Lợi Phất là hai vị đồng tu trong cái pháp môn mà Bà La Môn, phải không quý vị? Ngoại đạo Bà La Môn trước khi gặp Phật. Mà tại sao hai ông được chứng A-la-hán mà đại Mục Kiền Liên thì được xưng là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát lo cho mẹ? Còn cái ông Xá Lợi Phất á, thì con nghiên cứu á, đi tu thì bỏ mẹ, không về thăm mẹ, chỉ về lúc mẹ mà ông sắp nhập niết bàn, phải không? Còn 3 tháng nữa, Đức Thế Tôn tuyên bố vào niết bàn thì ông mới về, ông nhập niết bàn trước để không muốn nhìn cảm thấy Phật. Nhập niết bàn thì ông về quê, ông sẽ đi một lần rồi tới khi Phật sắp nhập niết bàn thì ông mới xin Phật cho ông được là về quê để nhập diệt trước Phật. Theo những cái thông tục mà đại đệ tử Phật phải chết trước Phật. Thì tại sao ông bất hiếu vậy? Rồi ông em là ông bao nhiêu đứa ông cũng dẫn đi tu đó, đến nỗi bà mẹ mà thù quán với ông thầy. Tại vì gia đình Xá Lợi Phất là gia đình đại hào tộc mà như là nổi tiếng cái thời đó đó, mà bà mẹ thù quán đến nỗi mà coi như là không có nhìn thấy áo vàng, là coi như là không bao giờ mà nhìn tới thì dẫn vậy đó. Coi như là ông là ông đại Mục Kiền Liên thì đại hiếu, mà ông là cũng a la hán, mà tại sao ông bất hiếu vậy? Thì quý vị thấy ông bất hiếu là có hiếu nè hả? Với cái nhân túi gì quý vị học pháp đâu rồi? Ai có hiếu hơn ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất? Ai có hiếu hơn ngài? Thì con giải thích dùm coi, dùm chung đó là có hiếu hơn là có hiếu chỗ nào?
Như em đều đi tu hết đó thầy, rồi trước khi ngài Xá Lợi Phất mà nhập diệt em cũng mà độ được cho mẹ.
Dạ.
Coi như là cái đó là
có hiếu hơn phải không? Với con mắt thế gian thì thấy Mục Kiền Liên có hiếu, xuống tận với địa ngục rồi làm lễ cây tăng, rồi nghĩa là làm lễ Vu Lan Bồn đủ thứ phải không? Bưng cơm cho mẹ. Còn cái ông nghe là Xá Lợi Phất này là người trí huệ số 1, mà người trí huệ thì lúc nào mà có hiếu, đúng không quý vị? Cái người ngu mới là bất hiếu thôi. Thì thật ra cái dụ trung nó đúng một phần. Thầy nhắc kỹ, khi mà bà mẹ của Xá Lợi Phất có 3-4 người con trai và mấy người con gái đều lần lượt theo Xá Lợi Phất xuất gia hết, bà thù dữ lắm. Và bao nhiêu nghĩa là bà thề bà không bao giờ mà thấy áo vàng. Thì bữa đó đó, thầy xưa thầy già kể trong cuốn băng cuộc đời Xá Lợi Phất khi ông trở về đó, là bà thù. Bà thù, mà quý vị nhớ cái điểm này là ngày về ngày mặc cái y, thầy coi kỹ lại trong sử đó, thì cái ngày đó ngài mặc cái y thân rồi đó, và một cái người sa di, người sa di mà cái hầu cận ngài đến về đó, thì khi về tới đầu làng thì cái người mà sa di mà coi như là thị giả của ngài Xá Lợi Phất mới ngừng ngay gốc cây và đi thất thực cho thầy. Thì về hai thầy trò ngồi đó ăn thì có đứa cháu kêu bằng cậu, kêu ngài Xá Lợi Phất bằng cậu, mới nói là chẳng hai cậu bữa nay cậu về nhà làm cái gì. Thì nói con về con báo với bà, là bà mẹ của ngài đó, báo với bà ngoại đó là cậu sẽ về ở lại dọn cái phòng mà khi ngày xưa mà cậu nghĩa là mở mắt chào đời. Thì theo phong tục Ấn Độ, khi một người tu sĩ Bà La Môn mà đi tu sau mấy chục năm là muốn trở về hoàng tục lập gia đình, thì đa số người ta trở lại cái phòng mà của người ta ở khi mà chôn nhau cắt rút ngay cái đêm đó. Thì bà mừng, bà mẹ thì rất là giận thầy Xá Lợi Phất, nhưng mà không biết là nghe tin từ khi bà ông xuất gia tới giờ ông theo Phật, ông mới trở về lần đầu tiên. Do đó mới hỏi thăm với người cháu, con ra con hỏi cậu con coi ông về ở luôn, ông lấy vợ hay là ông ra đời. Thì đứa cháu mới trở lại và thưa cậu, bà ngoại con hỏi là cậu về hoàn tục lấy vợ hay tại sao cậu trở về cái phòng cũ. Nói nhà ngươi chỉ dọn cho ta một cái phòng thôi, còn cái chuyện đó ta nói chuyện với bà ngoại sao. Thì sau khi vô tới nơi thì ngài mới lấy cái y mà y thêm vào đất. Và quý vị biết cái y á, lâu nay ngài Xá Lợi Phất á, là không có tu hành đầu đà, nhưng mà khi mà ngài trở về quê á, để ngài chuẩn bị nhập viện á, thì ngài Ca Diếp mới tặng cho ngài một cái y. Mà y của ngài Ca Diếp là cái gì biết, y gì, y phấn tạo, y rất rướng lắm. Thành ra khi đó ngài mới về tới nơi thì thầy mặc y quá rách, thì bà mẹ mới không nhìn tới, nhưng mà thấy con về cũng sai gia nhân dọn phòng cho ông, ông ngồi. Ông ngồi trong đó thì bắt đầu ngài thị hiện là về tới nơi ăn ăn ngọ xong là 12 giờ. Đi về tới cái gia trang của Xá Lợi Phất vô cái phòng khoảng 2 giờ thì ngài lên ngài ngồi thiền. Và ngài thị hiện tức là giả bộ là bị kiết lị. Thành ra ngài cái sai cái người sa di nói với người cháu đem cái bô vô cho ngài, và ngài đi cầu bị kiết lị quý vị. Ngài đi cầu từ 2 giờ cho tới tối 9-10 giờ tối, là khoảng 20 lần. Thì cái bà mẹ này bà giận thường thường, giận con thì giận quý vị thấy quý vị. Chỉ cần quý vị giận con quý vị, giả sử đứa con nó bỏ đi bao nhiêu năm, mà chỉ cần thấy cái bóng đứa con về nhà là cái cơn giận nó mất hết 80%, đúng không quý vị? Rồi thấy cái y á, mà thấy cái y của ngài đắp rách quá, thì lúc đó khi mà ngài thị hiện mà ngài đã biết lị đó, thì quý vị biết khi mà cái y bên Nam Tông người ta quấn, đúng không, ở ngoài có cái thân quấn thì phải lấy khăn ra, thì cái y đó là ngài biểu là lấy dắt ngay cái y đó dắt trước cửa phòng của mẹ ta, sai lấy y dắt dắt trước cửa phòng của mẹ ta. Thì cái chú sa di hỏi giờ bậc thầy, tại sao là lấy cái y rách con mày quất để ngay trước cửa phòng, nó cứ làm đi để ta độ mẹ ta. Thì biết sao bà này bà thù hận, thù tăng trò. Mà ngài Xá Lợi Phất á, là một cái vị gì, một vị đại A-la-hán, tức là một vị Phật rồi đó quý vị. Thành ra bà, quý vị mà có giận con quý vị, mấy mà 30 năm nay nó trở về, quý vị thấy cái y nó rách quý vị sao, cũng phải đi kiềm giá phải không. Thành ra vô tình bà ngồi bà giá y cho vị, giá y cho Phật, phải không quý vị? Bà thề là cả đời mà không bao giờ mà đụng mình, nghĩa là bà cúng y cúng gì cho mấy thầy chùa mà không bao giờ nghĩa là đụng tới bà già hồi giờ. Thương con quá, thấy cái y rách rưới, thành ra ngài Xá Lợi Phất ngài biết sai để đem cái y rách xuống phòng mẹ ta. Thì bà thấy cái y rách rưới về bà ngồi bà giá, thì bà giá y như là bà đã giá y cúng dường cho một cái vị Phật, phải không, là tạo cái phước rồi, xong xuôi rồi đó. Xá Lợi Phất là ai? Đại đệ tử của Phật. Khi về tới nơi mà chuẩn bị nhập niết bàn, ngài mới sai ra, sai người sa di ra báo nói là chỉ nội đêm nay đó là ngài sẽ vào niết bàn. Thành tất cả là gì? Tất cả 7 vị vua xung quanh trong đó, từ vua Ba Tư Nặc, vua này vua kia, những cái vị vua Thế Tử A Xà Thế, dài đều cử hành lợi, nghĩa là sai, nghĩa là thừa tướng, sai nghĩa là quan đại thần, đem lễ vật đem qua để tặng ngài lần cuối cùng. Thì sao là Phật là đại đệ tử của Phật là niết bàn, thì quý vị thấy không? Ban đầu bà thấy á, đứa con mình bỏ ra đi, bây giờ mình trở về bao nhiêu ông vua đều là đảnh lễ Xá Lợi Phất là độ được bà, đập cái ngã của bà thứ hai rồi. Rồi khi các ông vua ở trên cõi đời này đến đảnh lễ Xá Lợi Phất, đem nghĩa là phẩm tật quan bông qua, rồi những cái đứa sự cúng dường thì cúng một vị A La Hán lần cuối cùng á, thì bà mẹ đã thấy cái đường đi con mình là đúng rồi. Nhưng mà chưa hết, từng tự cái vị cõi trời xuống, thấp nhất là trời tứ thiên dương, 4 ông trời tứ thiên dương xuống đứng hầu Xá Lợi Phất trong canh 1, canh 2 là trời Đau Lợi xuống hầu, canh 3 là trời Đấu Sức, trời Dạ Ma, cho tới cuối cùng là cái ông trời Phạm Thiên Dương, là cái ông trời mà đạo Bà La Môn thờ, đạo Hindu thờ. Thì cuối cùng bà thấy ngay cả cái vị mà ông trời cuối cùng là cái ông mà bà đang thần, ông thần tiên đang thờ cho bà, thì cũng đến hầu Xá Lợi Phất. Do đó bà thấy té ra con mình còn lớn hơn cả cái ông trời Phạm Thiên Dương mình đang thờ đây. Từ đó bao nhiêu cái chấp mở hết, Thì quý vị thấy xá lợi Phất chỉ cần có một đêm như vậy là chuyển hóa tất cả những tâm quán thù người mẹ. Mẹ thề không bao giờ nghĩa là cúng y áo cho ông Phật. Thì bây giờ ngài đem y áo để cho mẹ giá trong cái phút cuối để cúng một vị A-la-hán. Ngày sau là Phật lúc đó là vị A-la-hán rồi. Rồi tương tự cái ngã của bạn hết. Mà quý vị thấy không, như vậy với cái nhìn của thầy đó, thì một cái người con mà ở nhà mà lo, chẳng hạn như bây giờ thầy đây, thầy ở tại gia, thầy có vợ có con, thì thầy lo hiếu cho cha thầy chỉ là cái thân tứ đại này thôi. Nhưng mà thầy xuất gia, thầy đem cái pháp của Phật ra để mà pháp thí cho chúng sanh, thì thầy kiếm châu, ông thân của thầy sẽ được hưởng vô lượng. Thành ra nói về cái hiếu đó thì thầy thấy bất hiếu lắm. Đi từ mà 1980 tới giờ chưa về thăm sư ông. Nhưng mà thật ra thầy lại đang tại hiếu sư ông đây. Cách đây 2 hôm thầy có nói chuyện, thầy nói thầy đừng có buồn, con đang tại hiếu đây. Đôi khi có một cái người con thì đang ở ra đời, cũng gọi về, cũng nói chuyện với nó. Mà thầy tương lai thì thầy nói bây giờ con là tương lai đây này. Thì thầy Kiến Châu thầy nói thầy đã tu thì giác ngộ, thầy thấy chính thầy là mới là tại hiếu cho sư ông hơn là cái gì mà ra đời. Thầy bây giờ hiểu rõ một cái đi. Thành ra dưới cái mắt nhìn của thầy đó là ngài một kiền liên cũng đại hiếu, mà ngài Xá Lợi Phất bằng đại hiếu hơn nữa. Tại vì tại sao ngài độ cho cha mẹ hiển đời và độ cho cha mẹ nhiều đời, đúng không quý vị? Quý vị đây là cha mẹ nhiều đời của thầy, cửu nguyện thất tổ của thầy. Thành ra cái người á mà tốt á, tốt một á là mới gửi tiền nuôi cho cha mẹ ruột mình, mà người tốt 10 á mới nuôi cho cha mẹ nhiều đời, đúng không quý vị? Thành ra thầy lo cho quý vị đây là lo cho cha mẹ nhiều đời. Thành ra nó khác một chỗ gì vậy đó. Người nào ở tại gia, chú Vĩnh ở tại gia, chú Vĩnh chỉ lo cho cha mẹ niệm đời. Khi chú Vĩnh xuất gia, chú Vĩnh lo cho cha mẹ nhiều đời, chăm họ lần. Thành ra cái hiếu của ngài, cái ngài Xá Lợi Phất phải nhìn rõ. Và ngày cuối cùng nghề ngài đổ cho mẹ để cho mẹ chứng được tu đạo hoàng. Thì so với cái hiếu của ngài Một Kiền Liên, ngài Một Kiền Liên chỉ đổ cho bà Thanh Đề lên cõi trời thôi. Mà riêng ai, riêng Xá Lợi Phất độ cho bà mẹ của ngài chứng vào tình thánh thứ nhất, tức là tu đạo hoàng, chỉ còn có 7 lần luân hồi là trở thành A-la-hán. Thì với cái nhìn của thầy, Xá Lợi Phất độ cho vô lượng chúng sanh, Xá Lợi Phất độ cho 7 đời cha mẹ và độ luôn cả cha mẹ hiện đời chứng vào quả thánh. Thì nếu mà nói về hai cái vị đại đệ tử thì hai vị đều là hiếu hết. Một vị là lo cha mẹ hiện đời và một vị lo cha mẹ hiện đời và nhiều đời. Thì đừng có cái tư tưởng đó ngày sau là Phật bất hiếu. Rồi câu hỏi thứ hai, tu theo tịnh độ có cầu siêu, còn tu theo thiền tông các vị thiền sư có nghi thức cầu siêu cho thiền tâm hay không, xin thầy giải thích. Con biết mở hoạt thầy trước đây thầy có tu thiền, thầy nói con hỏi tu theo tịnh độ đó thì có cầu siêu khi người chết, còn tu thiền có cầu siêu không, có nghi thức cầu siêu không? Trong này quý vị biết tu thiền có cầu siêu không, các thiền sư có cầu siêu không quý vị? Quý vị có thấy cái cảnh mấy ông thiền sư đi tụng đáp cầu siêu không? Quý vị thấy chưa? Vị Trung thấy không? Cũng không thấy phải không? Thật ra thiền sư có cầu siêu, mà siêu khác à. Quý vị nếu mà đọc thiền sử biết cái ngài Triệu Châu, quý vị, một thiền sư nổi tiếng, ngài ngộ đạo rồi đó, tức là chứng đạo rồi vô núi ở ẩn tu 30 năm. Quý vị chứng đạo có nghĩa là khi quý vị thấy được cái nhà chân tâm. Đã nhiều quý vị đều mờ mờ, chẳng hạn có Vũ Trung tu tịnh độ mình cũng biết mình có một cái tự tánh A Di Đà, cũng biết có cái chân tâm Phật tánh, nhưng mà quý vị không biết cái cửa đi vô. Cũng như cái nhà của quý vị đây nè, Phật chỉ cho mình có một cái chân tâm nhưng mà quý vị không biết cái cửa nào vô. Lý do là mình bỏ cái nhà này từ vô lượng kiếp thành ra rong riêu rồi blackberry rồi mắc cỡ rồi chà gai nó mọc đầy. Thành ra giờ mình tu là sao, bỏ 30 năm tụng kinh niệm Phật để mà lần cái mở chặt cho hết những cái chà gai để mò đúng cái cửa vô. Mà cái nhà này nó có 6 cửa, quý vị hiểu thầy nói không? 6 cửa là 6 cái giác quan đó để trở về. Ngài chứng đạo rồi, ngài 30 năm vô rừng ở, sau khi ngài lọt vào trong cái cửa đạo rồi ngài mới xuống bằng pháp. Thì ngài có một siêu, nếu quý vị nghiên cứu lịch sử, một hôm đó có một cái bà già sau khi là con gái đó, thì ở nhà đó bị cha bên Trung bên Tàu ngày xưa, cái người đàn bà ở nhà rất là khổ. Rồi khi lấy chồng nó bị chồng ăn hiếp. Sau đó nghĩa là coi như chồng có vợ nhỏ, rồi bà phải nuôi con nuôi cháu cực quá. Thì bà lại lúc mà ngài Triệu Châu vừa ở trên núi xuống, thì bà nghe nói cái vị thầy này tu 30 năm trên núi, đắc đạo rồi mới lên tu thêm 30 năm là nổi tiếng kinh khủng lắm. Thành ra bà mới lại phải nhờ cái ông thiền sư Triệu Châu này cầu siêu, cầu cho bà siêu thoát. thì chỉ cần một lời nói với ông này thôi đó là coi như là giá trị bằng 100.000 lời nói của những vị thư sư mà lang thang dưới này. Do đó bữa đó ngài vô bà nói tôi khổ quá, cuộc đời con khổ, con nhờ ngài cầu siêu cho con kiếp sau được làm thân đàn ông. Thân đàn bà đó thì ở tại gia thì gì, thời cha xuất giá thời chồng, mà chồng chết thì thời con, phải quý vị? Thì cái đạo 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 Khổng đạo Lão bên Tàu là dạy như vậy. Do đó bà khổ quá, con muốn được ngay cái đời này hòa thượng dùng cái đạo lực hòa thượng làm sao câu cho con bỏ cái thân này, thì con không còn mang cái thân là bà mà làm thân đại trưởng phu, đúng không? Nam Nhi đại trưởng phu. Thì hòa thượng Triệu Châu ngày lên ngày thắp cái nhang, ngày nói bây giờ tôi 30 năm nay tôi chưa có được cầu siêu cho ai, bữa nay tôi cầu siêu cho bà, là cầu siêu cho người sống đây. Xuống đánh ba tiếng chuông, đánh như vậy, rồi bà thắp ba cái nhang, bà giải cho tôi hôm nay trước bàn Phật, dưới sự cầu nguyện của hòa thượng Triệu Châu, tất cả những cái người đàn bà đau khổ trên nước Trung Quốc này, bao nhiêu cái xấu xí, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu cái nghiệp trước, thì xin cho cái thân này lãnh hết, phải không? Tôi lãnh hết, còn cái là bao nhiêu cái hạnh phúc thì để cho tất cả những người đàn bà này á, trên thế giới này, bao nhiêu cái nghiệp trước á, thì bữa nay người nữ này lãnh hết, còn bao nhiêu cái hạnh phúc á, thì giao cho họ lãnh hết, từ đời đời kiếp kiếp tôi lãnh cái bộ. Thì khi đó cái bà này bà tức, bà nói con cầu là con chỉ cầu cho con, chứ con đâu có cầu cho mấy cái bà kia. Con hòa thượng nghe lộn rồi, con khổ con đâu có cầu cho mấy cái bà kia, mà tại sao hòa thượng lại nguyện cho tất cả những cái tai ương nghiệp chướng, những cái nghiệp người nữ được con lãnh hết đi, đời đời kiếp kiếp còn những cái sung sướng hạnh phúc thì cho từ nay cái người nữ đều được hạnh phúc hết. Thì khi đó hòa thượng Triệu Châu này đánh đi chiều thôi, bà mất cái thân đàn ông rồi. Thì khi thầy đọc cái điểm này thầy không có thấy, thầy nghĩa là ông Triệu Châu đó, ông chỉ là nói cái cách là thiền thôi, bà này không hiểu. Nhưng mà thật ra ngài Triệu Châu có cầu siêu không? Ngài mà một cái người mà tình nguyện xuống địa ngục để mà lãnh hết cái nghiệp của mình nữ, phải là gì, là Bồ Tát Địa Tạng không? Bà điện bà già này bà chỉ cầu là người nữ thôi, mà người nữ là gì? Từ người nữ khổ sở quá không muốn làm người nam, mà người nam là sao, là cái tánh rộng rãi cởi mở, gánh cái nặng mà đưa, như là nương đỡ đưa cái sướng cho vợ. Mà trong khi hòa thượng Triệu Châu là tôi nguyện đời rồi kiếp kiếp ở địa ngục lãnh hết cái nghiệp của các bà, còn cho các bà nó lên cõi đời, thì có phải là đó là một vị Bồ Tát không? Ngài cầu cho thành Bồ Tát rồi, chứ không phải cầu thành người nam. Nếu mà nghe lời hòa thượng Triệu Châu, tức là cái bà già này nó sẽ được làm Bồ Tát rồi, phải không quý vị? Cái tâm Bồ Tát rồi, mà Bồ Tát là gì? Bồ Tát là không còn mang cái thân nữ đâu nha, tất cả chúng sanh ở trên cõi cực lạc là sao? Thân nam các bạn. Thành ra hòa thượng Triệu Châu cầu còn hơn là cầu được làm đàn ông nữa, phải không? Và cái thời này thì nếu mà hòa thượng Triệu Châu cầu là chồng cầu cho được làm bà đó, tại vì làm bà nó sẽ sướng hơn đàn ông, phải không nhân hội, phải không quý vị? Mười mai mốt thầy sửa lại lịch sử cái đời mà có mấy cái đời mà chú Tiểu đi tu, hoặc là cái đời của chú Vĩnh, hoặc là cái đời của Pháp Đạo mà làm đệ tử trụ trì chùa này đó, là mấy bữa sau cũng hỏi và cầu cũng là cho con được làm thân nữ rồi, phải không? Chứ còn hồi xưa tại vì đó là trọng nam khinh nữ nó khác. Còn cái thời mà chú Vĩnh đi tu chắc là thời mới là xin cho tất cả tụi con được làm thân nữ. Quý mật thành ra là quý vị thấy một cái điểm không? Khi mà thầy nghiên cứu là thầy nói trời ông Triệu Châu thì quá hay, thấy cái gì? Tình nguyện, tôi tình nguyện xuống địa ngục lãnh hết cái nghiệp của các người nữ trên thế gian này, còn bao nhiêu cái hạnh phúc để cho các người nữ này hưởng hết trên thế gian này đi, thì cái hành động đó phải là Đức Địa Tạng Bồ Tát không? Tức là bà này mới hy sinh cho con được làm thân đàn ông, mà bà thượng Triệu Châu dạy cho các là làm Bồ Tát rồi, là Bồ Tát phải hơn không? Phải không? Đến giác hết xuống địa ngục để mà lãnh cái khổ. Nhưng mà nếu mà bà chuyển được cái tâm đó là bà lên liền, bà sẽ đời sau mới là Bồ Tát rồi, chứ không thể là thành ông đâu. Thành ra thầy nói thiền sư hơn, cái cầu siêu của thiền sư là như vậy đó quý vị, siêu việt dễ sợ lắm. À, hiểu được cái đó là biết cái cầu siêu của thiền sư nó hơn cái cầu siêu của tịnh độ mà nhiều lắm. Còn một cái nữa, một vị thiền sư mà cầu siêu cho ông, quý vị biết là bây giờ thầy nói một cái chuyện quỷ thần có cầu siêu không? Thì thầy đọc câu hỏi nè, câu hỏi của một người nữa nè: nếu mẹ con chết đọa làm loài quỷ đói thì cần phải cầu siêu, tức là cổ hiểu giáo lý, nếu mà cha mẹ làm quỷ đói như là bà Thanh Đề đó thì làm lễ cầu siêu. Còn như ba con làm tước chết vì nước có lẽ được làm thần, có quay đức được người tị nạn cúng tế mỗi năm. Cái chuyện này tôi nghĩ chắc là con có một vị tướng nào đó không nói, chỉ nói thôi, ba con làm tướng, tức là nói mẹ con chết á, mẹ con là thường bình thường thôi, nếu mà chết mà đỏ làm quỷ đói đó thì cần phải làm cầu siêu bố thí cúng dường. Còn như ba con làm tướng, chết vì nước vì dân có lẽ được làm thần. Có quay đức được người tị nạn cúng tế mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 quốc hận, vậy ba con rất đầy đủ, đâu có thiếu thốn. Và con còn được nghe kể mấy chú lính thuộc quyền của ba con ngày xưa, hiện giờ đó qua Mỹ mỗi khi cần việc gì chỉ cần mua đầu heo, một chai rượu, lại bàn thờ cúng hương lên ba con và là cầu chi được đó. Cho nên ba con chết rồi mà rất linh, tháng nào cũng có người đem rượu thịt đến tạ. Như vậy con có còn cầu siêu cho ba con hay không trong ngày lễ Du Lan, mặc dù ba con là ông tự tử chết? Là nói dù cái gì hiểu cái gì đó thì muốn nói ta, tức là cái cô này là cổ nói là ba cổ là sanh là tướng mà tử là thần, tức là chết vì nước. Mà bây giờ hàng năm cái ngày lễ này đó đều có người cúng tế hết á, tất cả toàn thể mấy triệu người Việt Nam mình nè, chẳng hạn như lễ quốc thần ở đây quý vị biết là mình cũng cúng, rồi Cali cũng cúng, tiểu bang nào cũng cúng. Như vậy là ổng đâu có thiếu đâu, đâu có cần. Con lễ Du Lan này con chỉ cầu siêu cho mẹ con thôi chứ không cần cầu siêu cho ba con. Tức là thì bây giờ thầy hỏi như quý vị như vậy có cần cầu siêu không quý vị? Cô này là cô thấy ba cô sướng lắm, cứ là mấy ông lính nó cứ lại mua mặt ten rồi mua rượu này cứ việc cúng liên tục này, họ cứ cứ nha, cần phải không? Thật ra đó quý vị biết cái chuyện mà thiền sư cầu siêu cho cái ông táo đó, ông táo bên Tàu đó, chuyện này là cũng trong học trong thiền sử, thì bữa nay có duyên thì kể cho quý vị nghe. Một vị thiền sư họ đi ngang qua một cái huyện ở bên Tàu, thì họ thấy dân chúng đấy là mua đầu heo, mời quý vị vô mua đầu heo, cái gì đâu này ngồi đây có mua đầu, mua đầu heo rồi mua nhang, mua đèn, mua tất cả, nghĩa là y phục rồi gà vịt, nghĩa là cúng cái miếu nó dữ lắm. Thiện thiền sư đâu đi ngang và ông nói ủa cái miếu thờ ai mà tại sao mà thiện nam tín nữ thắp hương như nghi ngút vậy đó, thì nói dạ cái ông táo thì linh lắm, tụi con muốn cầu cái gì được cái đó. À cái thiền sư này ông hỏi tôi muốn vô coi thử cái giếng cái miếu ông táo này có linh chỗ nào. Thì ngài bước vô thì thấy là chỉ có cái gì, quý vị biết là chỉ có ba cục gạch thôi, ba cái cục gạch mà cái kiểu hồi xưa mà quý vị nào mà đi cải tạo biết á, khi dụ du rừng cũng nấu lấy cái ba cục đất, ba cục đá làm thành cái ba chân, làm như thế mình nấu. Thì ủa chỉ nhìn thấy có cái miếng bên này thôi, rồi có ba cục gạch, rồi cái tên này thì nó đóng cái bàn thờ, và họ chất heo quay đầu hai dịch quê cái quần áo đủ loại để cúng cho ông táo đó. Thì cái vị thiền sư họ hỏi chỉ có ba cục gạch như vậy mà linh chỗ nào. Thì khi mà ông vô ông nói câu đó là người ta đang lễ cái ông táo là người ta quản rồi, ông thiền sư mới lấy cái cây gậy đó ông cầm cầm ông đánh cho ba cục gạch, thì cái gạch là mà lâu ngày ông đánh cái bể đi. Ông nói chỉ là ba cục gạch gắn với nhau thành cho biết vậy mà linh thiên chỗ nào mà đem heo gà vô cúng đây. Ông lấy cái gậy ông đập và vô trong cái ông táo đó. Ông đặt ba cục gạch nó hết ra, ông nói cái gì linh gì gì đo cho ông bỏ đi. Thì ngài vừa đi khỏi cái chỗ mà cái nhà cái miếu mà thờ ông táo đó chừng khoảng bước bóng thôi, thì tự nhiên thấy có một cái người đàn ông mặc áo xanh kiểu như áo một trò lễ vậy đó, giống như áo dài khăn đóng vậy đó. Thì đến lại ngài nói dạ con cảm ơn hòa thượng đã giải thoát cho con khỏi cái kiếp làm ông táo. Thì ông nói ủa ta đâu có gặp ông này nào đâu. Nói dạ con á là nguyên là một cái vị thần, con đi lang thang ngang cái làng này, thì bữa đó trời mưa, thì con là một cái vị thần cây thôi, tức là thọ thần, cái thần cây. Thì con đi ngang qua cái vùng này, thì bữa đó có ba triệu phu ảnh ngồi ảnh đụng mưa với gốc cây và ảnh bắt cái bếp lửa, ảnh nấu nướng ăn, ảnh đốt lửa. Thì ảnh đốt lửa vậy thì ảnh mới giái, ảnh mới giái phải chi mà tôi như vậy mà coi như là tôi đang đi lạc trong rừng như vậy nè, mà phải chi có người dẫn tôi về đường, thì tôi ngày mai tôi đem cái đầu heo rồi tôi cúng. Tại ba cái người phu này đi vô bóng củi bảo đi lạc đi, lạc là tối về sợ cọp người ta mới nhúng cái nhíp đó để mà cái bếp lửa để nấu ăn á, đốt lửa thì cọp rồi. Thì ông con nguyên là một cái người thần cây, con nghe ba ông này nói vậy thì con mới dùng cái thần thông con bay về nhà, và con dẫn vợ con tự nhiên là có người đi tìm ra. Do đó mấy ông này linh quá nhạn sao cái là đem cái đầu heo cúng, rồi từ đó người ta đồn ra. Và khi đó mà ai đi ngang cái chỗ này mà cúng con gà con vịt thì muốn cái gì con cho cái đó, mà ai mà đi ngang không chào không hỏi thì con bắt cho bệnh rồi về cũng phải đem đồ cúng để con mới thả. Thành ra con ở đây gần 30 năm mà ai cúng thì con ban phước, mà ai chống thì con ban coi như là giáng quả. mà ngày bữa nay nhờ cái hòa thượng vô, hòa thượng lấy cái cây chỉ vô, chỉ tình cờ ba cái gạch, một gạch sắp như vậy mà linh cái chỗ nào mà linh, thì như vậy đó bữa nay con khó cái kiếm ông táo rồi, 30 năm nay con ở đây tạo không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Có phải là quý vị chúng ta là tình cờ đi qua cõi đời này chúng ta lội được 4 cục gạch, cục gạch đất, cục gạch nước, cục gạch gió, cục gạch lửa, rồi ai mà khen mình cái là mình giúp đỡ, mà ai mà chỉ bán mình cái là mình chỉ rửa mình trả thù, phải quý vị? Thì chúng ta phải đọ vào cái thân này bao nhiêu kiếp rồi. Thì cái hòa thượng này ông độ cho cái ông thần táo nó chỉ là cũng là độ chúng ta đó, là những cái cầu siêu của thiền sư. Nếu không gặp vị hòa thượng này thì ông táo này còn trụ vô trong 3 cục gạch có biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta ha, 4 cục gạch này vừa tan chúng ta chạy lục đục tiếp 4 cục gạch khác để mà làm nuôi cái thân này tiếp, phải không? Phải không quý vị? Mà chúng ta đã từng làm ông táo không? Chú Dịch cũng làm ông táo nè, chú Vinh Hội cũng làm ông táo nè, phải không? Ông nào mà chị Kiều ở đây thì biết nấu ăn tức là làm ông táo cho vợ hết á, phải không? Đó, thì là thiền sư cầu siêu là vậy. Hỏi: gia đình tôi theo đạo Phật từ lâu, nhưng sau khi nghiên cứu giáo lý tông phái và đạo Phật có nhiều tông quá, không biết tông nào là chính tông. Cái này thật ra nhiều khi đó quý vị thấy Phật giáo bây giờ có nhiều tông không quý vị? Nhiều tông lắm. Thì cái gì nào hỏi cũng đúng. Cái tông nào là tu mau cho giải thoát, xin thầy cho ý kiến. Tông nào là tông chính thống của Phật? Có dự niệm còn nghe không? Hello. Hello. Có dự niệm còn nghe không? Ủa thầy nghe tiếng nói thì không biết, tưởng là cô bất lai.
Dạ có cô Thanh Phúc với cô Duyên Học.
Dạ mời biết cô nghe. Thanh Phúc Duyên Học thầy xin chào, đang thuyết pháp đây rồi, mời cái cô tự nhiên nghe. À, echo hả cô?
Dạ. Không phải đâu, nếu mà cô dặn dặn cái bếp lên, cái system xuống, như thầy không có để echo.
Tôi không có để echo, mà tôi không biết là cô xài cái gì bên đó nè.
Cô dặn cái tiếng bếp lên, nó xuống đi, rồi cô dặn cái tiếng bếp lên là cũng nghe được à.
Tại vì cô không có biết sử dụng, bây giờ nghe rõ chưa? Với cô nghe được chưa?
Dạ, tôi nghe được rồi đây.
Rồi rồi, hiểu đi. Thì bây giờ Phật giáo có nhiều tông, cái gì là hỏi là con là Phật tử mà con đi chùa gặp nhiều tông nhiều phái quá, con thấy mặc đủ loại là y áo rồi con không biết cái tông nào là của Phật. Bây giờ tôi trả lời nè, Phật giáo đó thì có nhiều tông, thí dụ như là Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông và Duy thức tông, Thiên thai tông, Pháp hoa tông, Hoa nghiêm tông, vân vân. Nhưng mà bây giờ đó tốt còn lại chỉ còn có 3 tông chính là Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. Quý vị hiểu chuyện thầy nói rồi. Cũng giống như ở trường đại học ở cái Hoa Kỳ này, gồm có những cái trường đại học trong đó, thì trong trường đại học họ có dạy nhiều môn, thí dụ như môn Anh văn, môn Toán, môn Thương mại, môn Bác sĩ, môn Luật sư, môn Nha sĩ, môn Kỹ sư. Đâu có ai có thể phê bình cái môn nào của cái trường đại học là môn chánh hay môn tà, phải không quý vị? Đúng không? Thì tất cả những cái tông phái của Đức Phật mà truyền lại cho chúng ta không có cái tông nào tông tà, thì quý vị đừng có hỏi cái tông nào là tông chánh, tông nào tông tà. Tất cả đều do cái khả năng và cái ý thức của sinh viên chọn ngành. Đứa nó chọn bác sĩ, đứa chọn kỹ sư, đứa chọn luật sư. Nhớ cho mình một cái trình độ, cái là nó hợp với cái ngành nào nó đi ngành đó cũng vậy. Tôi cho thêm một ví dụ nữa để quý vị dễ hiểu. Ở thành phố Seattle có nhiều cái nhà hàng bán thức ăn, thí dụ là tiệm phở, tiệm mì, tiệm bán đồ nhậu, tiệm bán đồ chay, tiệm bán bún bò, tiệm bán cơm, tiệm bán bánh xèo. Mục đích của các nhà hàng là bán thức ăn cho khách hàng giải quyết cái cơn đói của bao tử. Đừng có ai ngu dại mà hỏi nhà hàng nào là chính, nhà hàng nào là phụ. Đúng không quý vị? Khi quý vị hỏi một cái tông phái Phật giáo, cái tông nào phụ chính, giống như cái hỏi cái nhà hàng nào chính, nhà hàng nào phụ đây. Người thức ăn bún bò, người thức ăn nghĩa là bún mọc, người thức ăn mì quảng. Thì cũng vậy. Và cũng vậy, đạo Phật có nhiều pháp môn tu hành, mục đích cuối cùng của các tông phái đều quy về một chỗ là gì? Phá mê và khai ngộ. Nhớ một cái điểm đó. Mục đích các nhà hàng mở ra là giải quyết cái cơn đói của bọn tử. Mục đích các pháp môn của Đức Phật để lại là để phá mê và khai ngộ. Nhớ cái điểm đó. Làm cho người Phật tử được hết tham sân si, được chấm dứt luân hồi sanh tử. Thật ra các ngôi chùa của Phật giáo nếu bên trong chánh điện có thờ Đức Phật Bổn Sư, hai Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và các vị tăng ni tu hành theo giới lực của Phật chân chánh, đem tam tạng kinh điển của Phật để ra thuyết giảng cho Phật tử khai mở trí huệ thì được gọi là Phật giáo chánh tông. Quý vị có đồng ý với cách mà coi như là cái cách mà thầy phân tích không? Nghĩa là tất cả cái chùa nào phải nhớ nha, chứ mà tự nhiên cái chùa nó thờ bà chú sứ, thờ một cái ông đồng hay thờ một cái ông bóng hay thờ cái ông táo rồi đó mà nói là cạo đầu đắp y là không phải Phật, nhớ phải thờ Đức Bổn Sư, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thế Chí và thờ tam thánh đó, là thờ nghĩa là Địa Tạng Bồ Tát. Mà nhớ các tăng ni phải giữ giới lực của Phật, giữ quan nghi của Phật và thuyết giảng tam tạng kinh điển. Chứ còn dụ như vô đây mà ông tôi thầy cũng thờ Phật đó, mà thầy nói chờ chút đi để điển linh cho thầy lên đồng ở tháp ngáp, cái đó là không phải Phật giáo, thì nó thẳng luôn. Tại vì cái gì này họ hỏi, nếu mình nói không đúng á là đưa họ đi vào trong cái đường mà coi như là gì vô minh mà sai lầm. Nghĩa là khi nào có tượng Phật Bổn Sư, có Phật A Di Đà, Quán Âm Bồ Tát Thế Chí, có thờ Địa Tạng, mặc dầu bảng hiệu của chùa có khác nhau nhưng mà nhớ chùa Từ Đàm, chùa Linh Mụ, chùa Đại Giác, chùa Ấn Quang, chùa Xá Lợi vân vân, không quan trọng, mà phải là nhớ họ chỉ cho quý vị thi hành theo những giáo lý của Đức Phật gồm có Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, và họ dạy quý vị nhớ đừng có bao giờ mà tôn danh cái ngã này, mà họ dạy là phá ngã, phá chấp và không đặt vấn đề lợi dưỡng lên trên, đó là chùa của Đức Phật chân chánh, thầy nói rõ nha. Còn bất cứ vị tăng ni nào tuyên bố chùa tôi là chánh pháp, chùa khác là tà pháp, thì vị tăng này đã rơi vào tà kiến rồi đó quý vị. Nhớ mục đích giáo lý của Đức Phật để lại là làm cho chúng sanh tỉnh thức giác ngộ và giải thoát. Mà giải thoát quan trọng là giải thoát cái gì quý vị? Giải thoát cái tri kiến. Bài nguyện hương nào Phật tử cũng biết, giới hương, định hương và huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Nói vậy nó khó hiểu. Con xin là giữ giới, con xin định tâm, con xin phát minh trí huệ để con cởi trói những cái nhận thức sai lầm. Nói gì dễ hiểu không? Phải không? Đó. Thì bây giờ giải thoát những cái nhận thức sai lầm là gì? Mà nói cho dễ hiểu là để tự mình cởi trói cho mình được tự do. Mà muốn được cởi trói thì chúng ta phải tìm đến một ngôi chùa nào có vị thầy đã hết mê, đã khai ngộ rồi, đã cởi trói được cho mình rồi. Cái vị thầy đó mà ông chưa có cởi trói được á, tay ông còn bị còng như vậy, làm sao ông cởi cho quý vị nè? Phải không quý vị? Đó, quý vị muốn được cởi trói thì chúng ta phải tìm đến một ngôi chùa nào có vị thầy đã hết mê, đã khai ngộ, đã cởi trói cho mình rồi. Thì nhờ ông thầy, do đó dùng hai cái bàn tay tự do của ông để nhờ thầy giúp cho con cởi trói. Còn nếu quý vị tìm gặp một vị thầy đang trụ trì trong một ngôi chùa mà hai tay thầy còn bị trói ké, thầy chưa hết mê, thầy chưa khai ngộ, thì làm sao vị thầy này có thể giúp cho quý vị cởi trói được? Rồi có một trường hợp nữa, quý vị tìm đến một ngôi chùa có vị thầy tu hành đạo lực hơi khá hơn một chút, là ông thầy này đã tự cởi cái trói cho mình rồi vừa xong, nhưng mà trên tay ông thầy còn cầm sợi dây đó. Ông ví dụ tôi mới vừa nghĩa là ngồi thiền để Phật tụng kinh, tôi cởi trói cho tôi rồi, cái tôi còn hai cái sợi dây trên tay, tôi tiếc quá, tôi không biết làm gì, thấy không? Tôi mới vừa cởi trói tôi rồi, thì quý vị vừa vô bấm chuông chào thầy là tôi còn cầm sợi dây thòng lọng trên tay, thì thấy ai đến chùa quy y, tôi liền dùng cái sợi dây đó trói ké ngay quý vị lại, cắt cho quý vị một cái phái quy y. Tôi trói cho quý vị coi nè, rồi đặt cho một pháp danh là nói từ nay cô đã là đệ tử của thầy núi, của thầy Thông Lai, của ngôi chùa Tầm Nguyên này, thì phải đi chùa của thầy mà thôi, không được đi chùa khác, không được nghe băng giảng của những vị thầy khác. Và vị thầy này còn vô minh hơn khi là tặng cho những đệ tử của mình mỗi người một sợi dây đem về và dạy nó gặp tên nào muốn tìm sư học đạo cởi trói thì tụi con bằng mọi cách phải cột cho được tên đó đem về đây cho thầy. Tụi con làm được như vậy mới là tả ơn của thầy đây. Vậy có cởi trói cho quý vị hả? Đó là cái bệnh của chùa chiền mình bây giờ. Thầy nói ra đó thì đứt lòng, mà không nói thì không được, phải nói. Còn có trường hợp quý vị có duyên lành đời trước tìm đến một ngôi chùa có vị thầy trụ trì đã phá mê khai ngộ, tự cởi trói cho mình xong, nên ông dùng phương tiện cũng lấy dây trói các đệ tử, mà ông trói vào cái này nè, trói thì tạm được, trói vào ngũ giới, trói vào cái chuông, trói vào cái mỏ, trói vào ngồi thiền, trói vào trì chú, trói vào tụng kinh, trói vào niệm Phật, vào khóa tu, vào khóa Phật thất, để cho đám đệ tử nghĩa là bận rộn về trói vào cầu an cầu siêu, không còn thời gian nhàn cư di bất thiện, không còn thời gian mà cãi lộn, không còn thời gian mà cờ bạc, không còn thời gian mà rượu chè. Sau một thời gian, ông thầy thấy đám đệ tử đã khá thấm nhuần, cho nên ông mới nới lỏng bớt dây trói vào chuông, vào mỏ, vào tụng kinh, vào cầu siêu, vào cầu an, và tuyên bố bây giờ tụi con được thả lỏng nới dây, nhưng cái dây ngũ giới đó phải giữ, dây niệm Phật phải giữ, và thầy tặng cho mỗi đứa một sợi dây về trói ba tên giặc trong tâm của các con, đừng cho nó sống chùa. Đó là trói tên giặc tham, trói cái cơn sân, và trói cái ngu của mình lại. Đó là tôi xài được đó. Nếu các đệ tử làm được như vậy là đã ơn thầy. Và nhớ đi bất cứ đâu, gặp thầy có chánh kiến thì theo học, gặp chùa thờ Phật thì vào đỉnh lễ cúng dường. Phải khởi cái tâm bình đẳng, xem chùa thầy bổn sư và chùa khác như nhau không khác. Nếu các con làm được như vậy thì mới được gọi là cởi trói đúng nghĩa. Còn nếu các con mà đi đến chùa nào gặp thầy trụ trì còn mê, còn bị trói buộc, thì phải khởi tâm xem đó chỉ là ngôi nhà thờ tượng Phật, thờ tháp Phật, và cung kính vị thầy còn chưa cởi trói đó như một vị tăng làm nhiệm vụ ông từ chưng bông, thắp đèn, lau chùi tượng Phật, chứ đừng có khởi tâm khiêm che mà mang tội. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Gặp cái ông thầy cởi trói đó thì ông cởi cho mình, ông thầy chưa cởi trói đó thì coi như là cái ông thầy chưng bông, cái ông thầy thắp hương, ông thầy giữ gìn tượng Phật, ông từ giống như chú Lý Đạo đây vậy đó. Chứ đừng có chê là mang tội đó. Hai tóm lại, chùa nào mà vị thầy có đạo lý giải thoát thì mình đến học hỏi, còn chùa nào thầy nào không có đạo lý giải thoát thì mình hãy xem như một cái tháp thờ tượng Phật, và vị thầy trụ trì ngôi tháp đó có nhiệm vụ chăm sóc bảo quản giữ gìn kinh sách và tượng Phật, chứ đừng có tâm khen chê phỉ báng. Nhớ đừng bao giờ phê bình chùa này là tà, chùa kia là chánh. Nhớ đó, nếu Phật tử mà tự phân chia ranh giới chùa này và chùa kia là sự hơn thua được bắt đầu từ đó. Có phải không quý vị? Chiến tranh lạnh xảy ra và chiến tranh nóng trước sau gì cũng xảy ra. Cũng như cái quốc gia này chỉ trích quốc gia kia không có đường lối cai trị giống quốc gia mình, là trước sau gì chiến tranh lạnh hoặc chiến tranh nóng cũng xảy ra. Cho nên cái ngôi chùa nào mà có chủ trương kêu gọi Phật tử nên đến chùa tôi quy y, nên đến chùa tôi để học hỏi giáo lý chứ đừng đi chùa khác, là ngôi chùa đó đã bắt đầu đi vào vòng hơn thua, vòng tranh chấp rồi đó. Quý vị đồng ý với thầy không? Quý vị phải chú ý điểm này. Khi bước vào ngôi chùa quy y rồi, bị cái định kiến, cái tri kiến của ông thầy bổn sư của mình dạy giáo lý như sao? Chỉ có đạo Phật mình là chánh giáo, còn các tôn giáo khác là tà giáo. Rồi từ đó mình bắt đầu khởi tâm cho tất cả tôn giáo nào không phải là Phật giáo đều là tà giáo, đều là tà sư. Điều đó không tốt, không đúng với cái hướng dẫn của Đức Phật. Nếu cứ tiếp tục có cái tri kiến nhận thức sai lầm như vậy, không bao lâu chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa, cho chúng ta là Phật, là Bồ Tát, còn các người theo đạo khác là phàm phu, là ma, là quỷ hết. Cho nên người quy y theo Phật điều cốt yếu là hết mê lầm. Nhưng nhiều khi chúng ta quy y Phật rồi mà không nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, đến nơi, đến chốn, chúng ta còn mê tín nặng nề hơn cả người chưa biết quy y Phật. Có phải không quý vị? Đó. Hay nói cách khác, lúc chưa quy y Phật á, thì sao quý vị? Lúc mà quý vị chưa quy y Phật á, có thể đi chơi với bạn bè người Công giáo, có thể đi chơi với bạn bè người Công lành, tin lành, có thể đi chơi với bạn bè người Hòa hảo, có thể tự tại theo bạn vào nhà thờ Công giáo, có thể bước chân theo bạn bè vào nhà thờ tin lành, có thể bước chân theo bạn bè vào thánh tích cao đài một cách vô tư vô quái ngại. Bây giờ sau khi quy y Phật rồi, có bạn bè nào người khác đạo mời đi nhà thờ thì sợ ông thầy mà không dám đi. Mà nếu có muốn nể bạn bè đi chơi ở nhà thờ thì lén lén trốn ông thầy đi, vì sợ ông thầy buồn, ông thầy chê, sợ mấy cái bạn đạo mét. Hạnh phúc mà đi gặp Diệu Tịnh coi chừng nó mét thầy. à, dụ trung mà đi gặp thì coi là gặp vị phước mét, thấy không? Lén đi, tức là thêm một cái tội gian dối nữa. Còn một điều mà lưu ý nữa là thí dụ hôm trước tôi mở khóa tu Phật thất rồi, quý vị có thời gian đến mà giữ cái khóa học cho thầy hướng dẫn. Kỳ nghĩa là sắp tới đây vào lễ Phật đản tôi sẽ mở một cái khóa Phật thất thứ hai, mà quý vị vì bận công ăn việc làm không có thời gian đến tham dự, mà vì sợ tôi buồn nên phải cố gắng đến dự khóa tu, đó cũng chưa đúng đắn với tư cách của người đệ tử dự khóa tu, phải quý vị? Mình có đủ điều kiện thì đến dự khóa tu, mình không đủ thời gian điều kiện thì đừng tham dự, chứ đừng sợ ông thầy buồn mà phải tham dự khóa tu. Ngồi ở đây mà trong lòng lo sợ bị đuổi, ngồi ở đây mà trong lòng lo là đủ thứ chuyện hết, cái đó là không tốt. Còn cái phần ông thầy đó, phần ông thầy là phần tôi nè, đừng có nghĩa là coi như là khóa trước á, người ta có thời gian người ta đi tu học thì vui thì hỉ hả, kỳ này tổ chức khóa tu người ta bị kẹt không tham dự thì mắc gì, mắc mới gì mà phải buồn, phải không? Đó là ngu ơi là ngu. Như vậy quý vị đi tu học phải làm sao vượt qua được cái đó thì mới xứng đáng là đi tu học.
Mà thầy khi hả đó là phải 2 năm ở đó gọi là.
Ủa, cô nhiều niệm nghe không vậy, có ý kiến gì vậy? Rồi được rồi, nghe tiếp nha. Khi tôi giảng đến đây mong quý vị thông cảm cho tôi không có cái ý xuyên tạc ai, mà tôi giống như là một vị thầy thuốc, một ông bác sĩ khám bệnh, thấy bệnh nhân có cái bú ung thư ở đâu thì phải chỉ cho bệnh nhân biết, chứ lương tâm của người bác sĩ không có quyền nói láo. Bệnh nhân còn đầy mục nhọt, bệnh nhân còn đầy bệnh mà nói là không có bệnh gì là vô lương tâm, phải không? Phật tử mình tham lam, Phật tử mình còn mê mà mình cứ nói là nó giỏi, nó sắp lên cực lạc hết, tới hồi nó chết nó xuống địa ngục nó gặp mình thì dưới nó quở nó tắt, thì lúc đó là sao đây, phải không? Cái ông bác sĩ nào đây nè mà ông trị bệnh á, mà ông cứ giấu bệnh cho tất cả ông đường mà lòi ra đường dắt vào nhà mua cái súng này mà làm những cái thằng cho liền, phải không? Thành ra đó cái ông lương y như từ mẫu là thấy bệnh gì là phải nói hết, cái gì là biết không, cái bệnh nào phải khai ra hết, không có giấu, không có nuôi bệnh đó. Đó quý vị nhớ là thấy nghĩa là ung thư ở đâu là phải chỉ cho bệnh nhân biết, chứ lương tâm của người bác sĩ không có quyền nói láo. Bệnh nhân còn đầy u nhọt nhiều bệnh mà cứ nói không còn bệnh gì là vô lương tâm. Người thầy thuốc có lương tâm đạo đức, có bệnh nhân đến khám bệnh phải moi ra cho hết những tật bệnh của bệnh nhân và nói ra cho hết tất cả, không được giấu giếm, sau đó mới tìm cái phương thuốc ra to điều trị cho họ hết bệnh. Đó mới là cái vị lương y như từ mẫu đó, đó mới là ông thầy đó. Cũng vậy ông thầy tu, nếu thấy những cái gì xấu ở trong chùa mình phải lôi cho hết ra, đệ tử mình còn tật xấu mình phải lôi ra cho hết, và trong bụng của chính mình có cái gì xấu cũng phải lôi ra cho hết, phải khám ra cho hết trơn, thì hy vọng mai mốt xuống dưới vị sứ nó cắt lưỡi tôi, nó cắt lần luôn coi như không có lỗ, phải khám cho hết trơn thì hy vọng chùa mình mới hết bệnh, thầy và đệ tử mới hết bệnh được. Trong cái phần Nguyễn Hương có câu giải thoát tri kiến hương, tôi tạm dịch ra chữ Việt cho dễ hiểu như sau: cởi trói cái nhận thức sai lầm để tìm ra chân lý. Thí dụ người tu theo thiền tông thì có cái tri kiến thiền tông, người tu theo thiền thì cho thiền tông là tối thượng thừa, có phải không quý vị? Đó rồi từ đó xem các tông khác như Tịnh Độ, niệm Phật, trì chú không ra ký lô nào cả. Cho nên người tu phải cởi trói cái tri kiến này để khỏi rơi vào tà kiến. Nhiều người tu thiền mà tánh tình hung dữ chẳng thua bà chàng, vậy mà cứ cho mình là chánh tông, còn phê bình những người tu Tịnh Độ là phép tu dành cho hạng bình dân, ông già bà cả con nít, trong khi đó họ hiền lành hơn cả là Ma Sơ nữa, thấy không? Ở chỗ này tôi muốn khai triển thêm về tâm vô sở trụ cho sự hiểu biết của tôi như sau. Cái này là sự hiểu biết của tôi chứ không phải của Phật dạy đâu nha. Sự hiểu biết của tôi, khi chúng ta đối diện với một người ác, một người xấu, ta đừng trụ tâm lại để quán ghét xa lánh họ. Và khi ta đối diện với người thiện, người lành, cũng đừng trụ tâm vào họ để thương, để ái họ. Nhớ, gặp người ác đừng có trụ tâm ghét họ, gặp cái người dễ thương cũng đừng có trụ tâm ái họ. Dễ thương chứ thương không dễ đâu nha. Được như vậy thì mới được an lạc. Đó là chúng ta đã cởi trói cho tâm không cột vào thương hay vào ghét. Như vậy người Phật tử nào thực hành được tâm thường lưu thông nhớ, người nào Phật tử nào thực hiện cái tâm thường viên thông, không có ngại gì đó nhớ, mà trụ vào thương cũng kẹt, mà trụ vào ghét cũng kẹt, không trụ vào dính mắt. Cái Phật tử nào mà đi đến đâu người ác cũng chơi, người hiền cũng chơi, không có phê bình, thì cái gì đó đi đến đâu, đến chùa nào cũng được mọi người thương mến, đem đồ ăn ra mời. Vì người này đã cởi trói, đã xóa tan được biên giới giữa chùa này và chùa khác, giữa nhà thờ và thánh thất cao đài, giữa bạn và thù, là người đã giải thoát được tri kiến chia rẽ, tri kiến bà bè phái. Nhớ cái điểm đó. Như vậy điểm then chốt của sự tu hành để được giải thoát, để cởi trói khỏi sự chấp nhất là phải tìm cho ra được phẩm tánh của mình, hay là tâm chủ của chúng ta. Tôi cho thí dụ để quý vị dễ hiểu, những cái vọng tưởng, những cái thành kiến, những cái tâm phân biệt, tâm thương ghét, đó là tâm ngọn hay là tâm con cháu. Còn chân tâm, Phật tánh là tâm cha mẹ. Mà ở ngoài đời khi quý vị muốn cứu giúp cho một gia đình đang có cha mẹ và 6 đứa con vì vô minh đang làm nghề bất lương như giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, cờ bạc nó lên, thì nếu quý vị chỉ phiên bảo có vài đứa con trong gia đình này quay đầu lại theo con đường lương thiện thì khó thành công, phải không quý vị? Tôi thí dụ nếu quý vị khuyên được thằng con mắt á, cái thằng nhỏ tên con mắt á, thì còn cái đứa lỗ tai nó không nghe. Nếu quý vị khuyên được đứa lỗ tai nghe thì còn cái miệng nó không nghe. Quý vị bảo được cái mũi nghe thì cái thân nó không chịu. Quý vị được cái ý cho nghe đó thì là cái lưỡi nó không chịu. Cho nên nếu muốn giúp cho gia đình này tu hành làm người dân lương thiện thì cố gắng mà tìm cho được cha và mẹ của 6 đứa con này, khuyên răng để làm sao cho cha mẹ họ hoàn lương, thì tất cả 6 đứa con của họ cũng phải vì theo cha mẹ mà hoàn lương. Quý vị hiểu thì nói cái gì không? Đó. Cho nên người tu hành mà chưa kiến tâm, chưa thấy được chân tâm hay tâm chủ hay là tâm cha mẹ của mình, thì lục tổ gọi là nấu cát mà muốn thành cơm. Nhớ. Cho nên tu theo phái tiểu thừa Phật giáo, từ cái bậc phàm phu như chúng ta đến quả vị Phật phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp, mất vài chục triệu năm, vài chục triệu ngàn năm nè, kinh khủng lắm. Vì tu theo phương pháp này quý vị chỉ hàng phục từng đứa con ngủ nghịch, phải không?